Một yêu cầu cơ bản. Bruce Jenner, vận động viên đạt huy chương vàng Olympic 10 môn phối hợp, nói: "Cách duy nhất để bạn đến được bất cứ vị trí nào trong cuộc sống này chính là làm việc chăm chỉ. Cho dù bạn là nhạc sĩ, nhà văn, vận động viên hay là doanh nhân, thì bạn cũng không thể chỉ đi một bước mà tới được nơi mình muốn đến. Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ thắng, còn nếu không, bạn sẽ thua." Có nhiều câu chuyện về các vận động viên Olympic bỏ ra hàng trăm ngàn giờ đồng hồ chuẩn bị để có được thành công. John Chup, phóng viên của tờ USA Today, đã làm một cuộc nghiên cứu và đúc kết. Một vận động viên Olympic phải tập luyện 4 giờ mỗi ngày trong ít nhất 310 ngày một năm và trong suốt 6 năm trước khi họ đạt được vinh quang. Cứ tới 7 giờ sáng thì một vận động viên đã tập nhiều hơn một người bình thường tập cả ngày. Giả sử tất cả đều có tài năng như nhau, những người tập luyện tốt hơn sẽ chiến thắng những người không nỗ lực nghiêm túc và họ sẽ thường tự tin hơn khi gặp chướng ngại. 4 năm trước khi tham gia Olympic, Greg Logadis có lẽ đã tập luyện cho mỗi cú nhảy của mình lên đến 3.000 lần. Kim Meskan có lẽ đã phải tập luyện mỗi cú lộn người trong môn thể dục dụng cụ ít nhất là 20.000 lần. Và Janet Evans đã từng phải bơi hơn 240.000 dòng. Tập luyện đúng là có đem lại kết quả, nhưng nó không hề dễ dàng chút nào. Những vận động viên bơi lội phải bơi trung bình 20 dặm một ngày với tốc độ 5 dặm một giờ trong bể bơi. Nghe thì có lẽ không thấy nhanh lắm, nhưng nhịp tim của họ luôn đập 160 lần một phút trong quá trình luyện tập này. Hãy cứ thử chạy lên xuống cầu thang rồi đo nhịp tim của bạn xem. Rồi sau đó tưởng tượng rằng bạn phải làm như thế suốt 4 giờ đồng hồ. Những vận động viên marathon phải chạy trung bình 160 dặm một tuần với tốc độ 10 dặm trên giờ. Trở thành một vận động viên Olympic có lẽ không phải là mục tiêu của bạn, nhưng bạn có thể đạt đẳng cấp thế giới ở bất kỳ lĩnh vực nào nếu bạn không ngừng luyện tập và cố gắng hết sức. Để chiến thắng trong bất kỳ cuộc chơi nào, bao gồm cả cuộc chơi của đời người, thì bạn phải sẵn sàng hy sinh để có được kết quả như mong đợi. Paul Bear Bryant, huấn luyện viên bóng bầu dục 6 lần đoạt giải vô địch, đã nói: "Quan trọng không phải là ý chí để chiến thắng. Ai mà có điều đó. Điều quan trọng chính là ý chí để chuẩn bị cho chiến thắng." Hãy dành thời gian. Tất cả chúng ta đều chỉ có 24 giờ một ngày, 168 giờ một tuần và 8.760 giờ trong một năm. Việc chúng ta sử dụng quỹ thời gian đó như thế nào sẽ tạo nên sự khác biệt lớn nhất về chất lượng cuộc sống của mỗi người. Đừng mắc phải một sai lầm là cứ ngồi đợi mọi thứ đến đúng lúc rồi mới bắt đầu hành động. Hãy bắt đầu ngay từ vị trí mà bạn đang đứng. Hãy quyết định ngay từ lúc này là bạn muốn hoàn thành mục tiêu đã đề ra, cho dù phải cố gắng vất vả đến thế nào, tốn bao nhiêu thời gian hay là gặp phải chướng ngại gì đi chăng nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm về con người mình ngày hôm nay và cuộc sống mà bạn muốn có hôm sau. Đừng diễn cớ gì cả, hãy xem xét những ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất. Năm 13 tuổi, Jasmine Lawrence từng sử dụng một loại sản phẩm khiến cho tóc cô bé bị hư hại nặng. Rất chán nản với những sản phẩm này đầy hóa chất đang bán tràn lan trên thị trường. Nhưng thay vì phàn nàn vô ích, cô đã tìm ra một cơ hội để cho ra đời công ty của riêng mình có tên là Eden Body Works, một dòng sản phẩm mỹ phẩm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên. 13 tuổi là quá trẻ ư? Không đâu. Giờ đây ở tuổi 16, Jasmine đã là CEO của công ty này. Jasmine nói, có rất nhiều việc phải làm. Tôi đã phải từ bỏ bao nhiêu thời gian lẽ ra là dành cho việc đi xem phim và tiệc tùng để lo cho công việc kinh doanh. Khi được hỏi, vậy việc đó có xứng đáng với những gì mà cô phải hy sinh không? Cô nói, hoàn toàn xứng đáng. Thực tế là thành công của Jasmine còn khiến giới truyền thông chú ý. Cô bé được mời làm khách trên chương trình Oprah Winfrey Show và đây quả là một thành công lớn. Jasmine nói, tôi chưa từng nghĩ việc này có thể xảy ra. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì thành công của mình. Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào có mặt tại đây nếu như không bỏ ra công sức và thời gian trong những năm vừa qua. Ví dụ thứ hai, vận động viên thể dục dụng cụ Nhật Bản Fujimoto đã phải thực hiện một cú nhảy lộn người 3 vòng từ trên vũ đài xuống để có thể đoạt được huy chương vàng với một cái đầu gối gãy. Đây là một ví dụ phi thường cho sự dũng cảm và tận sức. Sau đó, khi được phỏng vấn, Fujimoto nói rằng mặc dù đã bị chấn thương trước đó trong lúc tập luyện, nhưng anh biết rằng toàn bộ cuộc thi này sẽ được quyết định bằng màn biểu diễn của anh. Cơn đau xé lấy tôi như lưỡi dao. Anh nhớ lại. Nó khiến tôi đau đến chảy nước mắt. Nhưng bây giờ, tôi đã đạt được huy chương vàng và tôi chẳng còn thấy đau đớn chút nào nữa. Ví dụ thứ ba. Nhà văn nổi tiếng thế giới Ernest Hemingway đã phải viết đi viết lại tác phẩm Giả từ vũ khí 39 lần tất cả. Những cống hiến để đạt đến sự hoàn hảo ấy sau này đã giúp ông đoạt được giải Pulitzer và Nobel Văn chương. Stephen King, tác giả bestseller với rất nhiều tác phẩm được dựng thành phim, đã nói: "Tài năng thì nhiều còn hơn muối ở biển. Điều tạo nên sự khác biệt giữa những cá nhân tài năng với người thành công chính là sự nỗ lực."
Biến cảm hứng thành hành động. Tất cả những người thành công đều hiểu rằng nếu sẵn sàng trả giá lúc đầu, bạn sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích về sau. Nghệ sĩ Ryan Cabrera hiểu được rằng trả giá ở đây có nghĩa là như thế nào. Sau đây là câu chuyện của anh. Câu chuyện của Ryan, 24 tuổi, Los Angeles. Tôi đã có dịp xem Dave Matthews biểu diễn trong một buổi hòa nhạc vào năm 16 tuổi. Anh đã truyền cảm hứng để tôi bắt đầu chơi guitar. Lúc đó tôi không hề có chút kiến thức âm nhạc nào cả. Nhưng tôi có ước mơ và một niềm đam mê mới mẻ rằng mình sẽ trở thành một nhạc sĩ. Tôi chẳng biết làm sao để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, nhưng tôi sẵn sàng làm tất cả để có thể trở nên giỏi giang hết mức có thể. Tôi dốc hết tiền để đi học hát. Việc này khó hơn tôi tưởng nhiều. Giáo viên của tôi bắt phải làm động tác đạp xe đạp 1.200 lần mỗi ngày. Rồi cô bắt tôi phải nhấc ghế lên quá đầu trong lúc hát. Những việc đó giống như là cực hình vậy, nhưng chúng thật sự có hiệu quả. Vì không có tiền, cho nên tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tôi gần như nhốt mình trong phòng mỗi ngày để tập luyện, suốt 5 tháng liên tục. Trong suốt quá trình này, tôi đã nghe đủ mọi điều. Bố mẹ bảo tôi hãy đi tìm một công việc nghiêm túc đi. Bạn bè thì nghĩ là tôi bị điên, còn những người khác thì cho rằng tôi đã quá già để có thể bắt đầu học chơi guitar. Nhưng tôi vẫn bám lấy ước mơ của mình. Tôi kiên trì thử giọng ở tất cả những hãng thu âm lớn trong suốt những năm kế tiếp. Cuối cùng tôi cũng nhận được hợp đồng thu âm. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Đúng, tôi cần thời gian lấy đà khá lâu, nhưng cuộc sống của tôi bây giờ đã khác hơn rất nhiều. Tôi có tự do, tôi có một căn nhà đẹp và những tình bạn thật tuyệt vời. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không thể ở đây tận hưởng thành công như ngày hôm nay nếu như tôi đã không trả giá trong quá khứ.